Và cái lớp thứ ba thì phương Đông đó là nó 30 đời như vậy, thấy không? Rồi mỗi mỗi một cái đời như vậy đó nó cũng biến đủ cả 10. Nghĩa là trong mỗi một cái đời như vậy nó cũng biến đủ cả 10, cho nên cộng thành ra 300. Tức 30 nè, 30 cộng 10 tức là nhân 10 đó thành ra 300. Mà như vậy thì phương Đông á là 300, rồi Tây Nam Bắc bốn phương kia nhân lại thành 1200. Đó, thành ra một niệm mà đủ cả 10 phương à 10 đời. Một niệm mà đủ 10 phương, 10 phương là 10 đời luôn. À, thành ra mình mới thấy là ngay một niệm đó là một niệm muôn năm. Vì vậy cho nên đó là ngày chia ra nó tỉ mỉ cho mình thấy rõ, thấy không? Còn cái chữ công đức thì ví dụ rõ là công đức là cái lực dụng trong cái đó. Thì ngài Trí Húc đó, ngài giảng, ngài bảo rằng sáu căn đó, thì mỗi cái nó có cái lực dụng của nó, coi như là nó ngang dọc suốt khắp, thấy không? Thì như vậy chính là nó hiển bày ra cái gọi là cái giới, là cái không gian. Tức là cái không gian tuy nó biến đổi, rồi cái thời gian tuy nó là nghĩa là đổi dời, thấy không? Nhưng mà ngay ở trong đó, ngay trong cái chỗ biến đổi đổi dời đó, nó có một cái chẳng biến đổi, chẳng có dời đâu hết. Cho nên là ngay trong sáu căn mà mỗi cái căn đó nó cũng đều có đủ cái lực dụng là 1200 công đức ban đầu của nó như vậy. Cho nên ở trước Phật mới gọi là phóng quang để mà gọi là phóng quang để mà nghiệm cái gọi là cái chỗ chẳng động trong đó đó. Phóng quang khai thị ngài Nan đó, là ánh sáng phóng quang ngài Nan soi đầu qua lại đó, để cho thấy là cái đầu có soi qua lại nhưng mà còn cái thấy kia nó có soi qua lại gì không. Tức là ngay trong cái động có cái bất động trong đó. Thì như vậy tức là sáu căn đó thì trong cái tự tánh đó thì nó đồng là một thể giác, cho nên nó đủ 1200 công đức như nhau. Do đó mà đây mới nói rằng bao gồm trước sau đó thì trong sáu căn mỗi cái đó đều có 1200 công đức. Nhưng mà trong cái dụng á thì nó có sai khác, có hơn kém. Trên cái dụng thì có sai khác, có hơn kém là do mình mê, nghĩa là mê cái chân đó mà theo cái vọng, cho nên nó cuộc hạn nơi cái chỗ nơi. Vì vậy cho nên ở đây là Phật mới chỉ ra cái chỗ hơn kém đó để cho ngại nan cũng như mình để mà chọn ra trong cái căn đó mà căn nào gọi là nó thích hợp mà với mình để mình đi vào, thấy không? Vì vậy cho nên cái căn bản á trong cái tự tánh á thì nó vốn đồng một cái thể giác không có sai khác, cho nên đều đủ 1200 công đức, cái lực dụng đều đủ hết. Nhưng mà trên cái dụng thì nó có hơn, có kém, có sai khác, đó là do mình mê, gọi là mê cái chỗ chân thật đó mà theo cái hư vọng, rồi mình mắc kẹt trong cái chỗ nơi. Vì vậy cho nên ở đây là muốn nhắc mình sao, ngay đây mà quên chỗ đó, quên chỗ nơi đó để mà trở về cái gốc, gọi là cái gốc kia đó, hay mình gọi là cái gốc một tinh minh đó đó, thì thông suốt tất cả. Thì cái sáu đó đâu còn ngăn cách mình nữa, mà gọi là hơn cái kém. Cho nên chỗ đó là mới quên sáu được. Cho nên ở đây rồi Phật mới chỉ ra để cho mình thấy cái chỗ hơn kém mà trong đây. Phật bảo A Nan, ông lại ở trong đó mà xác định cái hơn kém. Như con mắt nó xem thấy thì ở phía sau tối, phía trước thì sáng, ở phương trước thì là hoàn toàn sáng, còn phương sau thì hoàn toàn tối. Còn xem nghĩa là hai bên cạnh á thì có 2/3 thôi, tức hai bên cạnh là xem 2/3 thì không thể xem trọn vẹn được. Vậy thì bàn chung á về cái tác dụng đó thì công đức nó chẳng có hoàn toàn, 3 phần là công nhưng 1 phần á thì không có đức, tức là không có cái lực dụng. Thì vậy là phải biết con mắt chỉ có 800 công đức thôi, tức là 800 cái gọi là cái lực dụng đó thôi. Còn cái lỗ tai, như lỗ tai thì nó nghe khắp 10 phương không có sót. Khi động á thì như là có xa gần, nhưng mà khi lặng á thì không có bờ mé. Phải biết cái gọi là cái nhĩ căn, tức là lỗ tai đó nó viên mãn, 1200 công đức. Còn như cái lỗ mũi, tức là tỷ căn, nó ngửi thì thông cả hơi thở ra vào, có ra có vào, mà lại gọi là thiếu khuyết ở trong cái chỗ phần giữa giao tiếp nhau, tức là chỗ mà ra vào giao tiếp nhau, nó chỗ nó lại thiếu chỗ đó, thì nghiệm rõ cái tỷ căn đó thì ba phần nó thiếu một, cho nên phải biết nghĩa là cái lỗ mũi nó chỉ có 800 công đức. Còn như cái lưỡi thì nó là tỏ bài, tuyên dương tỏ bài cái lý này lý nọ, chọn hết những cái trí của thế gian và xứ thế gian, nói ra thì có phương phần, không, tức là cũng như có giới hạn đó, nói ra thì có phương phần, nhưng mà cái lý thì không cùng tận, thì phải biết cái lưỡi nó viên mãn 1200 công đức. Còn như cái thân thì nó là cảm giác là xúc chạm, nhận biết trái thuận, khi họp á thì nó hay cảm giác được, còn khi lìa ra ở trong cái lìa thì chẳng biết. Như vậy thì lìa thì nó có một, họp thì thành hai. Nghiệm rõ ở nơi cái thân căn thì ba phần nó cũng thiếu một, cho nên phải biết thân chỉ có 800 công đức. Còn như ý thì nó là thầm bao gồm cả các cái pháp, nghĩa là thế gian và xuất thế gian của ba đời mười phương, nghĩa là cả thánh và phàm đó, là không có cái nào mà nó không có bao gồm, chọn không có bờ mé. Thì phải biết rằng cái ý căn đó nó viên mãn 1200 công đức. Đó. Như vậy thì ngài mới bảo A Nan, giờ ông muốn nghĩa là ngược cái dòng nghĩa là ái dục mà sanh tử đó đó, để mà trở lại cho cùng tột cái cội rễ của dòng đó, đến cái chỗ không sanh diệt, thì phải nghiệm cho rõ cái sáu căn thọ dụng này á, thì cái gì là họp, cái gì là lìa, cái gì là cạn, cái gì là sâu, cái gì là viên thông, cái gì là chẳng viên thông ở viên mãn. Nếu mà ở nơi đây mà tỏ ngộ được cái căn viên thông á, để mà ngược dòng, không, tức là ngược cái dòng nghiệp mà hư vọng đang dệt từ vô thủy kia đó, mà được nó là theo về cái viên thông, thì cùng với cái chỗ căn mà chẳng có viên thông đó, thì nó nhanh gấp bội, một ngày bằng cả một kiếp rồi. Nó, tức là sao? Tức là đây á, là Phật là coi như là chỉ ra cái chỗ công dụng nó hơn kém ở trong cái sáu căn, để cho mình chọn, tức là xét, đây là xác định theo cái dụng. Theo cái dụng á, thì con mắt, rồi cái mũi, lỗ mũi, cái thân, nó chỉ đủ có 800 công đức thôi. Đó. Còn cái lưỡi, cái lỗ tai, cái ý á, thì nó mới đủ là 1200 công đức. Nhưng mà về sau á, thì khi mà chọn căn viên thông á, thì ngài Văn Thù ngài chọn là nhĩ căn. Nhĩ căn thì nó là hợp với mình ở đây hơn hết. Đó. Bởi vì mình nghe pháp á, thì cũng bắt từ lỗ tai nghe. Phải không? Đó. Còn cái lưỡi á, nó viên thông, nhưng mà nó có mắc kẹt cái, là nó mắc kẹt nơi lời nói. Cái lưỡi nó còn mắc kẹt lời nói. Còn cái ý á, thì nó mắc kẹt nơi suy nghĩ. Ý thì có suy nghĩ. Còn cái lỗ tai á, thì nó lại gần với cái tự tánh hơn. Vậy cho nên chọn cái lỗ tai. Cho nên như vậy thì ở đây á, là để cho mình thấy rõ, không? Chọn căn viên thông này là cũng muốn nói rằng muốn trở về, không? Trở về cái chỗ chân thật đó đó, thì cũng phải từ sáu căn này thôi chứ không có đâu khác hết, phải không? Ngay sáu căn này thôi không đâu khác hết, nhưng mà mình chọn một căn nào cho nó hợp với mình, nó là vậy thôi. Vì vậy cho nên Phật á, nghĩa là cái phần sau Phật mới xác định rõ hơn. Phật thì nghĩa là không có chia căn nào hơn kém, tại mình còn nghĩa là chậm lục cho nên mới chia vậy thôi. Do đó mà trong đây mà muốn coi như là ngược dòng, không, gọi là ngược dòng mà dục, không, gọi là dục lưu đó, ngược dòng đó để mà trở về cái gốc á, không, đến cái chỗ không thành diệt đó, thì phải ngay nơi sáu cái sáu căn thọ dụng này nè, sáu chỗ thọ dụng này nè, xét cho thật kỹ, cái gì hợp cái gì lìa, cái gì cạn cái gì sâu đó, cái gì viên thông chẳng viên thông, tức ở ngay nơi sáu căn đó, mình xét cho tột trong đó là cái chỗ trở về của mình, chứ không đâu khác hết. Bỏ cái chỗ này mà lo tìm cái gì đi khác tu là cũng tìm vào trong cái gọi là lý luận trong cái sách vở mà không thấy ngay chính chỗ này là cái chỗ tu đó. Chính chỗ này là cái chỗ trở về của mình đó, chứ không có đâu hết. Cho nên ngài đó, nếu mà chọn được một cái căn mà nó viên thông á để mình trở về thì nhanh. Ở đây Phật mới nói thêm để cho thấy rõ với Đức Phật thì không có hơn kém. Nghĩa là nay tôi đã hiển bày đủ sáu cái chỗ trong lặng tròn sáng đó, nó vốn có cái số lượng công đức như thế, tùy ông nghĩa là chọn nghĩa là rành rẽ cái nào mà có thể vào, tôi sẽ phát minh ra để khiến cho ông tăng tiến. Mười phương Như Lai đối với nghĩa là 18 giới á, thì trong mỗi giới đó mà tu hành á đều được viên mãn vô thượng bồ đề hết. Nghĩa là đối với trong phần giữa đó cũng không có hơn không có kém, chỉ vì ông nghĩa là thấp kém, chưa có thể ở trong đó mà tròn đủ cái tuệ tự tại, cho nên nghĩa là tôi mới nghĩa là nêu rõ ra khiến cho ông chỉ ở nơi một cửa mà vào sâu, vào nơi một cửa mà không có vọng á, thì sáu cái căn biết kia đó nghĩa là một lúc cũng được thanh tịnh. Thì đây là Phật nói rõ, không? Nghĩa là bây giờ ngài chỉ nghĩa là đã hiển bày đầy đủ sáu cái chỗ nghĩa là trong lặng tròn sáng đó rồi, tức là sao? Tức là ở trong đó nó vốn là trong lặng, vốn là tròn sáng, không có thiếu, không có thiếu kém gì hết. Nhưng mà bây giờ đây, ông chọn ra coi ở trong đó cái nào để mà có thể vào thích hợp với ông, thì ngài mới phát minh ra để cho mình tăng tiến. Còn đối với Phật thì cả 18 giới thì cái nào ngài tu cũng đều viên mãn hết chứ không có chọn lựa hơn kém. Tại sao? Nghĩa là đối với Phật thì cả 18 giới cũng đồng là một cái thể Như Lai đó hiện ra thôi, chứ đâu phải cái gì khác. 18 giới đó cũng đồng trong một thể Như Lai đó hiện ra thôi, thì cũng đều sáng ngời hết, không? Cho nên là với cái người mà bén nhạy á, thì bất cứ trong đó chỗ nào cũng đều là chỗ mình phát minh được để mình trở về hết. Nhưng mà cái người kém, đây mà Phật gọi là cái người gọi là trung hạ hay là hạ liệt đây đó, kém, cho nên phải từ một căn mà vào sâu thì sáu chỗ kia nó được thông suốt. Ngay một căn mà vào sâu thì sáu chỗ kia được thông suốt. Nhưng mà vào sâu sao mới là cái quan trọng. Một căn mà vào sâu, nhưng mà vào sâu sao là vào căn, thí dụ con mắt ở chỗ này ngay mặt đây mà rồi vào sâu sao đó. Cho nên phải hiểu được cái ý đó. Tức là ở đây muốn nói rằng vào sâu tức là vào mà đến không có còn ở chỗ vào đó, bật cái tướng trong ngoài ngay một căn này mà mình cái là đó mà mình thấu vào đến chỗ không còn có chỗ vào, không còn có cái tướng trong ngoài nữa thì thông suốt cả sáu. Còn thấy có chỗ vào có chỗ trong ngoài thì còn mắc kẹt nữa một cái căn này, còn đó là phải suốt qua, không còn có chỗ vào, không còn có tướng trong ngoài nữa đó, thì nó mất, không còn có chia ngăn sáu nữa, cho nên gọi là thông suốt. Do đó mà nói rằng vào sâu một cái cửa đó, không? Mà không hư vọng đó, thì sáu cái cửa kia đó gọi là một lúc được thanh tịnh. Vì vậy cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình nghiêm kỹ rồi để mình sống đó, nghĩa là ngay ra một cái căn này, không? Rồi mình nghĩa là đi thấu suốt vào mà đến cái chỗ là không còn có chỗ để vào, không còn có tướng trong ngoài nữa, không? Thì nghĩa là trọn vẹn còn lại là một thể giác thôi chứ gì, cho nên là thông suốt cả sáu cái kia, không còn mắc kẹt nơi thấy nghe hiểu biết nữa. Còn mắc kẹt nơi sáu cái đó là còn mắc kẹt nơi nghĩa là thấy nghe hiểu biết, còn cách biệt. Vậy cho nên đây ngay một cửa, ngay một căn mà vào cho tột cùng thì thông suốt cả sáu. Nhưng mà chỗ này thì ngài đang nghe vậy thì ngài còn nghi, ngài hỏi thêm. Nhưng mà đây thì thôi, tới đây thì kỳ sau mình học tiếp.